Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kinh đã khó rồi, không làm cái gì cô lập nữa. Thế thế là có hai người thầy Thanh Đức Việt là thầy Thanh Tường và bà Diệu Phúc. Mà hai vị đó cũng không dám định. Thầy nói nhiều khi còn nói đôi khi lại lạc. Nói nghĩa là chứ lý do đó là mình thấy đi thế đoạn chạy. Hàng ngày tối om, không ai không ai giải nó chứ. Này tôi đọc cái bộ kinh Nam Già, tôi dùng cái bản dịch của thầy Tinh Từ, của bao nhiêu không hài, cái bản dịch của Suzuki là bản khổ, khổ lắm. Cái bộ kinh là bộ kinh nhiều chữ nghĩa khó nhất, mà Đức Phật ngài ngài dạy cái đại bồ tát, không đạt đại thừa thành ngài có giảng gì đâu. Ngài nói mấy câu kìa, chỗ nào đầy nguồn ngọn toàn chữ cả chữ chồng chất lên nhau mà chữ nào khó.
Cụ như vậy thì cái chỗ này đó, tức là trong kinh nói rằng là tịch về chiếu đó, thì về sau nó mất cả luôn chiếu này.
Không, chỗ lúc nào là chiếu?
Không, thế nhưng mà sao này bỏ luôn cả chiếu soi nữa. Có một đoạn mà trong cái quyển ấy cụ nói rằng là nếu mà còn chiếu soi cũng là lỗi lầm.
Còn chiếu soi là mình thiếu tâm chiếu soi là lỗi lầm. Mình vô tâm chiếu soi, mình dễ có hiếu tâm mình tâm đó là tất cả vấn đề hiếu tâm vô tâm. Nó lại tán giáo lại bia cho nó. Anh chiếu soi vô bên giảng kinh, anh giảng hiếu tâm này thấp lắm. Anh giảng em cầu người ta khen mình, cầu người ta cúng dường mình, cầu mình giỏi, cầu mình được tiếng. Thế là anh hiếu tâm. Thế là anh mang lực. Thế là anh giảng kinh, mình làm bất cứ việc gì mà không cầu cái gì. Thì cái đó là vô tâm, thì cái đó là thật. Nó giảng nhiều lắm.
Cái tức là phải nó phải đi đôi với nhau. Đôi thì mà lại phải chiếu.
Đức Quán Thế Âm nói là quán chiếu của mình đây không? Đức Quán Thế Âm cũng chiếu soi à? Tức là chiếu soi cái vô tâm thôi. Tức là mình chiếu soi cái hiếu tâm thì mình sai thôi. Mình diễn giá là chiếu soi hiếu tâm đấy. Tất cả cái hiếu tâm vô tâm này.
Thì có nghĩa là lúc nào nó cũng chiếu soi nhé.
Lúc nào nhưng mà không thể ngừng chiếu soi được.
Mà nếu như mình vô tâm thì chiếu soi tốt.
Thì là phần nghiệp. Mà hiếu tâm chiếu soi thì là mang nghiệp. Như này thí dụ bà bác nhà này, tôi nhà, nó lúc nào mình ngưng chiếu soi, vì thế quan tôi hỏi quý vị mà, nó có khi nào quý vị không nhìn thấy cái gì không? Lúc nào nhìn thấy gì cả, chứ không mình lúc nào chiếu soi cả người ta. Bây giờ quý vị ngồi đây này, thì mình trông nó tất đàng này, thế mình trông mệt quá, mình nhìn bây giờ lại thấy cái lời thanh, thì mình chán có mình làm cày mình ngủ trong cái ngủ vẫn thấy mộng, không có lúc nào không nhìn thấy gì, không lúc nào không chiếu soi cả. Thì nếu mình chiếu soi vô tâm thì mình là thật nhỉ. Mà chiếu soi hữu tâm mong cầu thuyền, mong cầu tham sân si các thứ đó thì là mình là mang nghiệp và là đơn giản lắm. Đấy cái là cái tiêu chuẩn này, vì thế khi nào quý vị làm bất cứ điều gì phải hỏi mình là hữu tâm hay vô tâm. Nếu mình vô tâm thì không biết mình hết sức lớn. À, thì tôi vẫn nói là nếu cái bậc này bố tôi nói là các ngài giết người cái ngài Liên Hoa Thanh Bồ Tát người tu giải đến cái tỉnh nó giết tất cả từ đồ thể không đoạn gì cả, là ngài giết vô tâm để mà độ những người, không những là vô tâm mà tâm tử đi. Thì trong kinh này bác bà Đức Phật nói ta cái thời đó ta nuôi 500 bà năm lên, ta nuôi trong 12 năm ta bảo giáo học thì đại tử không chịu học, trong tư học những cái kinh về đài thì ta mới giết cả 500 bà la môn và tất cả đoạn gì cả. Tại vì sao ta giết thì ta đổ, tại vì mấy con đó là tà kiến. Nếu cứ về đào các thứ mãi thì cứ đứt co chân các thứ mãi mà, thì về sau thành không thể gồm mất. Thì phải giết đi mà đưa thần thức vào bên trên và đổ. Để giết 500 người không có tội gì. Thế cho nên là mấy đứa nói mình đụng quán kiến thôi, mà mình hiếu tâm, mình vẫn phải loại. Thế tất cả cái tiêu chuẩn là gì? Thì trong cái quân lăng như vậy thì nó rõ. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng quan chiếu chúng mình cũng chiếu soi. Thế Đức Quan Thế Âm thì đắc đạo, còn mình thì đọa. Là vì sao? Mình chiếu soi một cách hữu tâm, lúc nào có kiếm cái gì cả. À, chỗ kia mình phải chiếu soi để mình kiếm ít tiền, chỗ này mình phải chiếu soi để mình kiếm cái mây đây này. Thế mình đọa.
Nhưng mà muốn ra
là ổ thành
Phật thì sao?
Cái gì ạ?
Mình
cứ
cứu
trai
và mình
muốn
cầu thành Phật thì mình
cứ được. Nghĩa là chỉ có một cái cầu thôi này, cầu cái tự tha vô ngại. quý vị không được quyền cầu cái gì cho quý vị cả, nhưng mà quý vị cầu sang cực lạc để mà độ sanh thì được, tức là cái là tự tha vô ngã. Cầu riêng cho tự của mình thì không được, trong đó cái tha là thì được. Thế là cốt đạo Phật thì cốt phá cái vô, phá cái ngã, tất cả cái chúng mình gọi là gì đó ngã này, trong cái việc đó cuộn cái hút này, ngã gì hút vào làm lệch lạc hết cả, nó thành cái hút rồi, nó như là cái hút hào quang vậy, nó cứ chiếu soi lệch lạc lúc nào không, nó hướng về đó thì sẽ bị hư đó. Tất cả là Phật thì bỏ cái ngã, bỏ ngã xong rồi qua hút được rồi, mình lên cái biến gì lên trời kia. Thì lúc bây giờ mình phải tiêu trừ cái chiếu soi đó, cái biến gì lên trời, tức là không phải chiếu soi hữu thân nữa, thì toàn là chiếu soi vô tâm tại vì bên nhà mình. Thì nên phải tập tôi đó là cái bản đồ này là tôi nói cả vậy thôi, nói nữa không được, nên tôi không muốn nói nhiều cái này để quý vị đọc tốt hơn. Và tự nhiên người ta những cái này quý vị hiểu thì tôi nói thêm cái này. Mà nếu muốn học gì thật thì thức phải qua cái này. Thế thì cái thức thứ 8 nó bắt đầu là cái phân biệt trí, nhưng mà tương ứng với nhiễm ô lúc là cả vọng. Thế dần dần nó đi thầm thầm đi xuống, càng ngày càng xuống cái bệnh viện dưới, càng ngày càng xuống càng. Thì nó xuống cái bệnh viện hành ấm á, thì lúc bây giờ nó không đi cái đó vòng vèo nó nhanh nữa, mà nó cuộn lại thành cái một cái lăng kính, một cái vuốt thật là bình thường. Cái vuốt nó như cái lúc tu di vậy, cái ngã của mình không thể, cái ngã của mình hết từ vô lượng kiếp rồi. Thế đâu có thể mình tu một thời mình có thể vô được, đâu có thể tu thêm một thời mình vô được. Tu như cái tâm này ghê gớm lắm, mà phải có những các vị ra trì thế nào, hoặc là phải sang cực lạc nó chứ còn nó từ vô lần kết mình kết, mà kết nó ghê gớm rồi, không có một ngày nào mình kết kết kinh khủng, không có tâm niệm lúc nào nghĩ mình ít khi mà mình có thể cần cái ý nghĩ của mình nghĩ về khác. Thì cái đó nó là cái khi mà từ khi nó thế là cái vút ngã vút mặt ma, thì lúc bây giờ nó có cái màng căng, cái màng căng nó bắt buộc là phải thọ sanh, thọ sanh tức là gì, tức là đi tìm một cái môi trường, một cái môi trường nào để có thể mình quyền cái cực vi thành cái thân thân. Thế rồi cái thần thức của người là khi làm người thì nó chui vào trong cái từ của người mà dùng cái môi trường của chính nó là cái tinh trùng đó, nó chui vào đó. Rồi cái đó nó đi nó nhờ cái trường lực quay tích trong chín tháng mười ngày, trong khi nó quay nó khởi những cái cơn phong luân lớn. Phong luân lớn là trong bố của mình mẹ thôi, tương tự phong luân ngoài, nhưng thật đấy mình không biết là mình không như thế gì cả, nhưng mà nó hết sức là mãnh liệt đối với mình, nó quyện tất cả những cực vi máu huyết lại, nó thành cái thân căn mắt mũi mặt lưỡi, nó chui ra làm thì cái tướng đầu tiên là trí tướng, cái tướng thô cái gì tức là tương tục tướng, từ khi mà nó đi khỏi cái vọng ấy rồi, và khi nó sắp xếp lại thành cái ngã rồi kết kết xong thành ngã, thì lúc đó nó tương tục đi, tương tục tức là cái ý chí nó niệm miên man tương tục đi trong cái tâm đường đi xuống hiện đi, lúc nào phải đi kiếm nó khó thành. Thế này vì thế ở trên kia nó dần dần là cái đám sương mù, dần dần lúc xuống dưới thì nó dần nó trở thành cái cơn lốc, cái lốc nó xoay tròn này. Thế khi nó kết được thành cái ngã của mình, trở thành cái vuốt. Thế thì trên kia là cái chuyển động nó đi hơi vòng vòng, kết thành cái vuốt rồi. Thì từ đó cái chuyển động nó khác, nó thành cái flash. Từ đó nó gọi là cái hành nghiệp, nó phụt lên rồi. Tất cả cái sức sống, sức tồn tại như một nghiệp của nó gọi là nó phụt lên. Nó phụt xuống dưới, nó tạo thành cái tâm tưởng, tạo thành cái vọng tình, tạo thành cái sắc tướng này. Vì thế Đức Phật nói các pháp là từng sắc nha, phụt lên, hiện lên rồi biến đi. thì quý vị nên nhớ là trên kia nó là cái mô măng, cái chuyển động là trong cái vòng cơ đốc. Hết thành ngã rồi thì lúc này cái mô măng đi xuống dưới nó phụt lên xong đến mình là chắc ấm rồi đó. Nó bắt đầu nó đi ngang, nó dẹp thành toàn bộ không thời gian. Đấy tức là cái nét chính. Thành thấy là thầy mình phải hiểu cái chuyển động. Trên kia là cái bước đầu là cơ đốc. Thì nó kết lại thành cái cục gọi là hành nghiệp ấy. Mà thằng nó phụt, không có đi ngang. Nó phụt lên khó bông, nó phụt lên những tâm tưởng, nó phụt lên những cái tia chớp nhãn là kết thành sắc ấm một cái. Những cái thân này của mình chẳng hạn là nó vô lượng tia phụt lên. Không phải là thịt đa. Trong một cái sát na đó nó phụt lên vô lượng nhào khoảng. Nó kết lại thành cái thân chân. Thế là tắt đi ngay một chút. Thân na sau lại phụt lên vô lượng như sau bông nó cắt nó lại kết lên thành cái thân mà cái tướng mạo là xương cờ xương cục như vậy đó. Vì thế mình tưởng là nó thường lắm thường chính đó là đoạn này đây chẳng đoạn chẳng thường cho nó.
Thưa cô, thế vậy là bắt đầu có không thời gian từ lúc có mà na hay là à, là ra đã có rồi,
à, là ra có rồi nhưng có một cách nó mập mờ lắm. Nên bản ra bắt đầu có rõ. Rồi đến cái ý thức nó bắt đầu phải rõ. Ý thức là cái nó tạo nhiều nhất cái phương trình ra. Thế thì đấy, quý vị nên nhớ mấy cái chuyển động. Cái chuyển động này trong sách không có, nhưng tôi riêng tôi nghĩ như vậy. Mà nó đúng là lời sinh. Các pháp, ví dụ quý vị lấy bằng ngọn đèn hay cái thân của mình. Nó còn đem cái tưởng nó là cái ngọn không phải. Nó vô lượng một tia chấm nhắn nó cột nó đi. Đốt cháy những cái vi trần của sát, những vi trần của dưỡng khí. Nó tạo thành một thứ sáng đó. Tất cả nó hợp nhau thành còn đem. Cái thân mình đấy. Nó phụt đến ba cái vô lượng một cái bông. Sát đài là sát đài này nó phụt có một loạt cái bông. Kết là mình thật ra mà nó tắt đi ngay lập tức lại phụt lên nữa mà phụt lên lần sau thì nó kết là cái ảnh tưởng giống y như thế thì mình tưởng nó là cái này có thật nó không liên man mà mình tính nó là đoạn quá nhanh là vì cái mắt thịt mình cả chứ bây giờ quý vị có cái coi trên nhãn quý vị thấy nhìn mọi người thấy rõ là những cái đồ mặt quang thế nó phụt lên tắt đi phụt lên ra đi thế thấy pháp nhãn thì rõ khi nào quý vị có trên nhãn quý vị thấy thì tôi nhìn đảm thấy không phải là xương thể cái kia không phải bắt mũi cái kia đâu là một cái ô ra này toàn hợp quan thế thì có pháp nhãn để nhìn thấy rõ cái cột
cái cột cái chỗ đó nó cũng nói chỉ sơ sơ không ví như là một con cái phim con nó có rất nhiều nhiều cái hình ảnh nhưng mà đi vào thì nó thấy mình thấy nó là một nhưng mà nó gì đi qua
nhau cái phim nó hơi khác cái này chỗ là cái phim nó không có cột lên
nói để tôi nói ví dụ đấy cũng như là mình cầm cái nén nhang thì nó chỉ là món nhang nó chỉ là một cái điểm lửa thôi nhưng mà khi mà mình quay vòng tròn ấy, quay thật nhanh thì nó thành nhân như một cái vòng tròn lửa
quay
tức là nó liên tục ở cái chỗ đó mình tưởng nhé nhưng thực ra thì nó là đúng.
Mình đừng nên nói về chuyện đó sau khi ra thai cái đó là chuyện khác, chuyện có khi là cái lần kia hồn khác nhập vào. Còn thì mình chỉ nên nói chuyện đến lúc mà trăm thai thôi. Bắt đầu họ thai, rồi lúc ra. Thì các luật sư thì sẽ cãi nhau lắm. Sau cãi nhau bảo là thế thì cái hồn nó nhập vào, thần thức nhập vào cái lúc đầu, là vào tháng thứ mấy. Thì có nhiều chuyện lắm, ví dụ có cái chuyện anh đó, anh thấy là cái thần thức bị lãng đãng. Tới cái chỗ đó gần bà Rau Đẻ, lúc nãy anh chưa vào.
Cái đó cua hả? Cái cua cái đó thôi ạ. Cái cua ở trong cái quyển của cái thằng cái Casey đó. Thì nó nói rõ ràng nè. Và nó nói thẳng cái này rằng là khi đẻ ra, lúc bây giờ cái hồn mới vô. Và có nhiều trường hợp á, là tới 24 tiếng hồ cái hồn nó mới vô. Và đứa trẻ cái nằm ngủ ly bì đó, cái trường hợp thì người ta hỏi vậy thì cái hài nhi đó nó nằm nó cũng cục cựa đó thì là cái quái gì. Thì thằng ấy nó giải thích như thế này, nó bảo nó giống như là một cái xe ô tô máy nó xong xuôi đồ cả, nó chỉ còn chút thằng người gái nó thôi, là cái thằng phụ nó giải thích như vậy.
Cái hồi mình phải nói là có cái hồn, cái vía có thể là trong cái lúc mà từng đường đầu là có cái vía lại. Thì có khi có những cái hồn nó còn lang băng một tí, về sau nó về sau nó nhập sâu vào nó mới nở cái hồn nhỏ lại khác. Nhưng mà thường thường mình nhập nó cũng ở thai, chứ còn việc mà đi ra ngoài thai lúc bây giờ là cái vấn đề hồn khác nó được phải. Thế nên các cụ ngày xưa thì cũng cãi nhau về chỗ đó, hồn nó nhập lúc nào lại khác. Nhưng theo ý tôi thì mình chẳng cần biết là vì nó nhiều cái nhập chậm, có những người họ nhập chậm, có người họ nhập sớm. Mà cái đó thì mình không có tin não cho tin, không nói rõ cái gọi là nào. Nhưng mà đại khái là trong thời gian đó mình phải nhập.
Trong câu chuyện thế này, thưa giáo sư, cái người bạn tôi đó, thì có con chó, con bầu. Thế khi tháng, đêm cái hôm đó, vào 5 giờ đó, bà nằm mơ thế này, thấy có một người có cái xe lái của tôi tới, và trong có 6-7 đứa trẻ trai và cái gái cười xuất ra xuất nít đó. Thế thì đến nhà bà thì mấy đứa trẻ thành ào vào dưới bếp, bếp và vào đến chỗ con chó đó, thì lập tức khi nó vừa chạy vào cái thì là con chó thành ra 5-6 con trai cả gái. Thì ra cái đó mình thấy là rõ ràng là khi mà cái người sắp thành ra đó thì cái
thần
thức
mới
nhập
vô,
thì cái đó là rõ ràng tôi thấy
chuyện
vậy.
Không, cái đấy chỉ là một cao thôi.
Không, cái đấy là một.
Trước hết là chỉ là một cao, một cái gì là cái bà nó nói, chưa chắc là cái video của nó đúng. Thì mình xác thì bài đúng, mình có cái bài mà bài tưởng tượng như thế đó. Mà bà nghĩ như thế nhiều thì đang thành ra cái hình tượng đó. Thế quý vị ngủ, quý vị nghĩ cái video thành cái hình tượng đó. Thì không nhắc đắc phải cái bậc ở trên thật cao, ở nhìn, mình mới đắc tin. Là mấy người mà có những mắt vì thế thôi. Vì sách vở thế ra là tôi coi thường. Tại vì cái này người biết là gì, cũng chỉ có hai mắt thịt rồi, mấy cái bộ óc suy tư đôi chút mình nói mình không tin, mình cứ bật con phát chán nói mình bình tĩnh. Thì khách ra mình đọc chơi này, mà dần dần đấy mình rất ngay các nhà thiết ra nói lầm cứ lung tung mà đã hiểu ra đấy. Tại vì không có thiền quán, không có huệ nhãn, không có pháp nhãn, không có thiên nhãn là mình không tin được. Vì thế mình chỉ có tin kinh thôi. Và mấy ca này những ca gọi là ca nó cái hết nó ngoài lẻ quá mà cái người nó có thể là có cái ưa thích gì đâu, tưởng tượng đấy thôi. Và tự nhiên nó có những hình ảnh cái nó tới thôi. Mình không thể coi những cái đó là những cái khuôn vàng
tức
là.
Cũng
tu thiền nhưng mà nhiều khi thiền
cũng
là
thức,
cũng
có thể ra thì
có tâm 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 tới chứ này. Thế bây giờ nói về đến Phật giáo thì ta nói về nhãn nhiều lắm, tức là ngũ nhãn, là nhục nhãn này, thiên nhãn này, huệ nhãn này, pháp nhãn này, Phật nhãn. Thế nhưng mà ở trong kinh Lăng Nghiêm ấy, thì nói là nhãn chỉ có 800 công năng, mà nhĩ tới 1200 công năng chắc là
nhưng mà thực sự và Phật nói thì Phật nhãn là gì? Tại vì dần dần người thế gian thích cái nhãn hơn, cái nhĩ kém. Thành ra nói về nhìn cái nhãn. Rồi cái khói nào mà cái nhĩ ở giỏi thì ngài nói ngũ nhĩ. Quý vị nhớ có nhiều cái lạ lắm. Có những cái không có ngôn từ. Đức Phật thì ngồi thế này liếc nhìn ở nhĩ điện cho mày trên mắt độ thanh. Hỏi những cõi họ dùng thanh này, dùng hào quang, dùng mùi hương, dùng âm thanh. Thế nhiều khi không có ngôn từ không có đi ngôn ngữ là nhà nói rõ. Thế sở dĩ cõi ta bà mình chỗ này số đức Phật tinh ở cõi này hay nói nhãn là vì chúng sanh cõi này thích cái nhãn hơn. Nói cái gì nhãn thì họ hiểu ngay, nói cái nhĩ thì họ thấy mờ rồi, vì cái nhãn nhãn. Thế qua chúng sanh khác thì lại về nhĩ giỏi thì này nói ngũ nhĩ, còn ngũ thiệt ngũ tỷ. Chúng sanh là chúng hương thì toàn cái người mùi hương thôi mà đáng bảo, không ngôn từ gì cả. Thì lúc này ngài nói ngũ tỷ vậy, còn lúc này ngài không nói ngũ tỷ đó, ngài nói cái muốn này dày cái muốn nó. Bây giờ những cái đó là những cái người, tức là người giúp mình tưởng tượng mấy thằng đó như thế.
Đó,
Không quan tạng thiên giới nói có nhiều nhiều thiên giới lắm.
Vì tôi thấy có nhiều cái mà mình không thể biết, mình không thể, mình chưa tới, mình không thể tin được. Nhưng mà tôi nghĩ có, nhưng mà mình chưa có thể chứng nghiệm được. Thì cho nên, nhưng mà tin là không nên bác bỏ. Tôi thấy không là mình không nên bác bỏ.
Đúng ra như tin là
có.
Biết đi đến đâu thì biết tới đó thôi.
Đây ngay rồi họ học nó nói gì nó nói tất cả là có thể có. Ôi đi tất cả mà tôi có mua làm cái cuốn rồi, thằng này nó là cứ gần đi học không, nó ngồi nó vẽ đủ các thứ, những cái thấu sẩm đen, những thấu sẩm trắng, nó vẽ cốt vẽ hình dung ra nó cứ để ra cái gọi là ô lì vũ sư là cái gì cũng phải có. Tóm lại thì cốt nhấn mạnh cái mấy cái vấn đề chuyển động, lúc đó nó chuyển một vòng vuốt thì cái đường nó phục lên, nó phục thành fast, rồi fast nó xòe nó thành, nó đi ở cái territory bên ngoài thành một không thời gian rõ rồi. Nhưng mà không thời gian rồi cái vòng tưởng nó bắt đầu từ cái chỗ mà thế thì tôi nói tiếp cái tương tục tướng, tức là tương tục tướng cũng như là ông Bác Phan nói cái ý chí hiển hiểu của mình, ý chí nghiệp lực của mình thành nghiệp. Thế là mình hiển hiểu đến lâu rồi mình chấp thuộc, mình phân biệt có cái vật nào cái bàn cái này mình thích, cái này mình thích. Thế mình chấp thuộc xong rồi mình gọi là mình mới chế danh tự tướng. Chế danh tự tướng tức là mình mới đặt tên bên ngoài kia là cái hoa hồng, ở trên cái bàn cái này cây thì mọi người đều đồng ý ra gọi mình yên chế cái đó là bất thật. Thế là mình chấp có cái vật rõ đẹp, có con chó kia này, có ô tô này, có cái nhà này, có người vợ, có người chồng của mình, thế nên thì lúc bây giờ mình mới chạy theo đuổi cái đó, mình mới tạo nghiệp, tạo nghiệp cái này khởi nghiệp báo chứ. Thế mình khởi nghiệp đó sao thì sao mình bị nghiệp hệ khổ chứ, nên mình bị cái nghiệp đó chất chói như vậy. Đại khái là như thành nên. Thế rồi thì cái này xưa qua là gì, cái cầu bay đó. Thế là người đầu tiên nhìn nó lạ, đầu tiên mà. Thầy có thể xin nhắc lại là mấy cái vấn đề là chuyển động, mấy cái vấn đề hiện lượng, phi lượng, mấy cái tỷ lượng. Hiện lượng là nó, đạo Phật nó là thế hả? Khúc trong nhất và khúc ngoài nhất thì là hơi giống nhau. Theo lời thức là trong nhất thì là hiện lượng, nhưng mà hiện lượng là trực nhập ngay, chứng nhập ngay. Cái ngoài thì cái này là mắt tai của mình cũng là hiện lượng, nhưng mà hiện lượng là chỉ có liễu chi đôi chút màu sắc thôi, mà không phải chưa phải vọng tình vọng tưởng, cái đó mới là hiện. Nhưng cái tỷ lệ là do chuyên lấy ý thức anh chỉ được, so thấy cái này cái này chỉ được. Anh ngoài hơi có tỷ lệ một tí khá. Thứ sáu là nó chuyên có tỷ lệ, những tuổi khác có đôi chút. Cái là ba cái tuổi nào có tí nhưng mà cái predominant, cái ưu tiên
là mạnh
nhất. Thế còn cái anh phi là cái là phi tức là làm tương tạo, cái nó tương tạo thôi mình trở thành, cái ngã của mình là tương tạo thôi, làm cái ảo tưởng ngã thôi, mình cứ cho nó là thật đấy, gọi là phi rồi. Thế nhưng mà danh từ của tri thức thì như thế, nhưng mà danh từ cho tin khác thì cái lượng như là khác, nó khó rồi.
Ah!
sẽ đặt một bên xuống luôn. À vâng, thì bà hỏi.
Có một câu để
bà vâng.
Câu này dễ nói các quý vị đây quá à. Mà thì tốt thì mình muốn hỏi nhập tránh định và xuất định trên thủ giảm cho ở trang 231 đồng Bình Kinh vừa đọc đó à, vâng. Thì là nhập tránh định thì mình cái gì đó lại là xuất định
à. Dạ tôi đã quý vị đọc cái phần mềm tổ quý vị thấy về vấn đề định, nhập định, xuất định hay người ta biến nó từ tài như vậy, tức là mình nhập bằng thân người, mình ra bằng thân rồng, mình nhập bằng thân rồng, mình ra bằng thân chư thiên, tức là cái biến nó không được. Thế nhập mới xuất là thế nào? Cho nên quý vị ngồi, quý vị thăm soi tâm thức, khi nào quý vị rút cái thần thức của mình đó, từ cái bình điện sắc ấm này, thô kệch bên ngoài, vào bên trong, vào đến cái thức ấm đó, tức là quý vị nhập định. Thế cái nào quý vị xuất định, tức là quý vị lại thả cái thần thức nó nổi lên, nó đi dần dần tới bình thường thô kệch, nó ra cái sản phẩm tôi về xuất định này. Thế nên các vị cao là các vị tốt, mà cái ngày nhập định cái ngày mang cái thân khác tôi lại xuất định mà. Nhập định tức là mình rút cái thần thức mình vào những cái bình thường xuống sâu hơn, vào những bình thường thật là sâu, mình bỏ cái bình thường ở ngoài, và khi mình xuất tức là mình rời cái bình thường trong sâu mình ra ngoài. Thế nên chư Phật thì ngày cái ngày cao, ngày vừa tất cả các bình thường, ngài vừa niết bàn vừa thanh tịnh, ngài vẫn trụ trong cái định rất sâu ở trong sản xuất xương năng biến ngoài sâu hơn nữa, mà ngài vẫn sử dụng được cái sắc ấm này, vẫn nói pháp đó là thực sự. Vì thế đạo Phật là cái tuyệt vời của đạo Phật, là tất cả các bình diện ở hai cực độ thật là sâu, cực độ thật là nông, cực độ thật là niết bàn, cực độ thật là thanh tịnh, cái một bình diện là cao. Một bình diện là cao. Tôi Đức Phật nghe nói ta vẫn ở đây không ngại, mà vẫn nói diễn nói việc lịch trước tu hành. Ta vẫn ở trong định rất sâu, mà ta vẫn nói chuyện không được, ta vẫn đồ không được. Chứ mình thì mình vào định thì mình đòi là mình ở trong đó thì mình cũng đang thí dụ thế. Hay là mình ở ngoài thì không vào định. Cái ngày này. Vì thế nó là cái thiền thể khéo qua lại chỗ này, lúc nào qua lại. Bên này là Niết Bàn, bên này là Bồ Đề, bên này là Thanh Tịnh, bên này là phiền não, mày có qua lại gì không? Thầy nhà vị thế nó mới tuyệt vời. Mà mình soi theo cái ngũ nhãn mình thấy rõ, phải là tao tôn ra là hơn tao. Sau khi vẫn nói những ngã hay nói sai lách, nói thì bây giờ có thể áp dụng được đó. Nhưng mà là 10 năm sau là kéo lưng như là 2 năm sau là kéo lưng như là nhưng mà ngày xưa tiên là con đường thẳng, ngày sau phải nghĩ là con đường nào cong ấy. Thì nói là đi con đường cong chưa đúng, phải như vậy đó, dần dần đấy. Thì bây giờ nó bớt đi cái đầu mình làm mấy cục kính này xuống rồi, chúng tôi đi thức mình làm vừa như thế thầy lắm nên nói là khó.
Trước này cùng họ không có
sau lộ 15 phút tôi có thể nói
trước cùng bằng
hai lúc tôi có thể giảm hết được áp trên đấy
phần này bằng
không bằng không có gì à, như phần này nó ở ngoài cái tầm tay của mình. Là vì sao cái phần thứ 34 này nó phẩm thứ 34 cái Hoa Nghiêm là phẩm gì? Như Lai thập thân tướng hải thứ 34, tức là trên cái thân của ngài có những cái điểm nào để phóng hào quang. Như Lai thập thân tướng hải, người ta gọi là vị chữ hải, tướng của chư Phật thành một cái điểm. Đây có thể đọc mấy cái điểm bây giờ Phổ Hiền Đại Bồ Tát bảo chư Bồ Tát là chư Phật tử, nay tôi sẽ vì các ngài mà diễn nói tướng hài của Như Lai. Một cái phần thân của Như Lai gọi là tướng hài, không nói là cái tôi là cái tướng không. Bởi vì trong cái tướng nó bị trong cái biến hiện trên đỉnh đầu này thì nó không vô lượng tướng, còn chỗ nào không không được. Đây là thì thế gọi là tướng hài. Chư Phật tử, trên đỉnh Đức Như Lai có 32 tướng, 32 biểu trang nghiêm đại nhân tướng. Riêng trên cái đỉnh đầu có 32 tướng, trong đó có đại nhân tướng tên là quang chiếu tất cả phương khắp ống vô lượng lớn đại quang minh, tất cả diệu biểu dùng làm trang nghiêm, tóc báu cùng khắp kín đầy mềm nhuyễn, mỗi mỗi đều phóng ánh sáng mani diệu chiếu khắp tất cả vô biên thế giới, đều hiện thân bản sắc tướng viên mãn. Đây là thứ nhất, đây là mấy cảnh của tướng nhất. Kế đó có đại nhân tướng tên là Phật Nhãn Quang Minh Văn Vân, dùng ma ly vương để trang nghiêm ánh đáy sáng đầu tiên đi, như tướng lông giữa cạnh mày quang minh phóng ra đầy chiếu khắp tất cả thế giới. Đây là thứ hai. Ừ, kể lần lượt cái đứng thế tướng thứ 32. Xong rồi thì lại nói đến cái tướng của miệng, của răng, cái chỗ nào cho không con minh. Xong nói cái ngực này, chỗ nào cho không con minh. Xong nói cái tay, chỗ nào không con minh. Tay, ngón tay cho sỏ không con minh, thì nó tay giữa không con minh. Xong nói cái hông không con minh chỗ nào. Xong nói đầu gối, xong nói răng bàn chân. Thì tất cả trong cái phần này đến được 97 chỗ. Nó đọc thì cũng hay lắm, nhưng mà sao nó dài quá. Thế nhưng mà cái sự đặt vấn đề thế này, đây là nói về cái thân nào của mình. Ví dụ Đức Phật, thường thường mình nghe nói Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 về là, thì có phải là cái tướng này không? Đây nói là riêng cái lãnh đầu là có 32 tướng rồi, và toàn thân thì nói tạm thì có 97 chỗ, nhưng mà nói kỹ thì nó thành những cái vì trần số tướng này. Thì cái tướng này là thuộc về thân nào? Chư Phật thường có pháp thân, báo thân, tướng thân, báo thân, báo thân. Kinh Hoa Nghiêm là bao giờ nói thì thường là báo thân, không nói ứng thân. Khi Đức Phật ngồi ở trong khu rừng già thì những người đi qua nhìn cái ứng thân Phật rồi, người đó không nhìn thấy được Hoa Nghiêm. Nhưng mà trong khi đó những vị nào Bồ Tát tới có thiên nhãn rồi, thiên nhãn cao lắm, thì nhìn thấy vị sư già Đức Phật ngồi trong đình già, thấy là cảm pháp của ông ấy, mình thấy không phải tính thân nữa, không phải là thân gầy gò mình xưa xưa nữa, mà cái báo thân lồng lộng hoàng quang. Thì cái 97 tướng này, cái tướng này là nói về cái báo thân đó. Nhưng mà cái ban này người thường cho mình với mắt thịt vẫn là mắt thì vẫn là mắt, mắt thịt thì Đức Phật thì mình thấy rõ có ban này cũng có, nhưng không phải là cái điểm báo hoàng quang. Mình nhìn rồi bằng thiên nhãn thấy rằng có những điểm báo hoàng quang. Thế vì thế tất cả vấn đề ngũ nhãn. Thế thì tôi đặt cái vấn đề thế này: những người nào mà nhìn những cái báo thân Phật thì tới cái mức độ nào có thể nhìn? Chứ mình không bao giờ nhìn báo thân, nhưng mà khi nào có mình chết mà cái thần thức nó cũng tròn vào trong cái thức thứ 8 và là nhìn cái ra già hiện ra là cái người nhìn cái báo thân, chứ không phải ứng thân. Thì cái báo thân hoặc là lồng lộng, hoặc là lồng lộng vừa vừa thôi, là tùy vì sao thế đạo lực của mình, cái sức định mình, đấy là mình học. Vì thế tất cả tôi là nhìn cái báo thân Phật ở trong rồi, khó lắm. Thế vì những cái bậc nhìn thấy báo thân, thấy ngài đứng cao đầy hư không, hào quang lồng lộng, lúc bây giờ cái người nhìn thấy như thế, người đó đến cái bậc gì rồi? Chắc mình đâu nhìn thấy, Đức Phật vẫn đứng kia rồi, mình đâu nhìn thấy.
Cái cụ nhìn không thấy nhưng phải hiểu là báo thân Phật, bản chất trụ vào ứng thân. Tất cả má bây giờ nói đến chữ Phật đấy là phải hiểu nên là báo thân Phật.
Báo thân đó. Nhưng mà tôi muốn đặt cái này này. Bây giờ mình mắt thiện mình nhìn, mình bây giờ không nhìn thấy Phật. Nhưng mà thí dụ mình sinh một coi một kiếp khác rồi coi chút viên Đức Phật xuất hiện đây đời, mình trông cái ứng thân của ngài rồi, mình cũng tăng tiền căn rồi. Nhưng mà tôi đặt cái vấn đề là nếu người nào bây giờ có thể nhìn thấy Đức Phật lồng lộng hào quang trên trời, Đức Phật nói đến cái bậc nào, cái người đó đến bậc nào? này một lát. Để nhập diện nào cũng đã cần thiết. Là vì bậc sơ địa cũng nhìn đến trăm đức Phật. Thế bậc nhị địa nhìn đến một, một ngàn đức Phật. Để tam biệt thì nhìn đến một, một vạn, một ức. Thế thì bây giờ mình chưa, chưa đến sơ địa. Nhưng thí dụ mình nhìn đến hào quang của ngọn ngài này, đúng giữa ưng không nhé. Thì bây giờ là có thể là chưa đến một địa. Ví dụ như quý vị mà lúc mà chết thì cái tâm thức này nó trong một lúc nó rút vào trong cái cảm xúc chúng ta, nó nhìn rất là đẹp tới cái này to, không phải là lồng, không phải là đầy hư không đâu, nhưng có thể là cao đến mấy chục trượng, trong lù lù mà nhiều hào quang. Thường thường trong cái báo thân Phật, trong cái lồng lồng hào quang, tức là bậc bất, mình là bậc bất xuất chuyển, nhìn thấy là mình bất xuất chuyển. Có thể là do cái ảo giác này. Mình phải nhận cái này. Mình nhìn thấy Phật có nhiều, cũng như là cái lầm mà tôi giảng về cái bàn lưỡng sĩ vô sanh nó nhiều cái lắm. Mình cũng nhìn thấy Phật đấy, nhưng chỉ là cái ảo giác của mình, không phải là thật, không phải là Phật ở bên kia đấy. Khi nào phải vào đến cái tường ấm, nó phải là ảo giác. Mình tu vô thiền định, mình đi qua các ấm và hành ấm, à và cái phỏ ấm, và cái tường ấm, mà nhìn thấy Phật vẫn còn là ảo giác. Vào cái thức ấm sơn năng đến có thể nhìn thấy là Phật Phật. Phật ở bên kia mới sang mình. Thế còn mình nhìn cái thường thường này thì có thể bây giờ mà ngồi và nhìn Phật một ngày thì cũng có thể là ngủ đến đó. Mà nhắm mắt và thấy nó đích Phật thì nó đánh ngay. Nhìn lâu, chứ chưa phải là cái thực. Hay nó khó, khó hơn được.
Trong cái trường hợp mà cho bức tượng Phật vào mồm ngậm thao thì là thế nào?
Cho người chết
thấy tượng Phật nhà nhỏ đấy, cho ông viện rộng trong cái giấc mơ
này, có nghĩa là mình nhớ Phật cần phải nói về cái thanh vô lịch, mình nói về tất cả cái ý nghĩa của trường hợp thì khó, thế là mình có nhớ Phật. Ví dụ như mình ngủ mình nằm mộng lên như thế thì chắc cũng là việc tốt, tức là mình có nhớ nghĩa Phật. Nói về cái bậc cao lắm, ông nói rõ tất cả. Thế thế nào, thế đứng trên đầu, thế chân Phật là mồm, thế nào, thế nào, thế nào, thế nào, thế nào, thế mình không thể nói thế.
Thế có người nói chuyện này, tâm ngủ này nhá, có người đầu có cái vòng học quang, không có,
thế là cái người đó học quang khóc thôi. Một cái người ta nhìn thấy mình hơi có tin nát.
Thôi thì mình có thế.
Không có gì đặc biệt lắm, đừng tưởng là mình là thánh rồi.
Không,
thì
cái người
cho nó chuyện thôi. Thì cái tên là con hào quang thì khá, tùy hào quang. Có khi hào quang đó là...
Nó con nhỏ, nó có cái con nhỏ đó, nó như là một người chủ. Nó nhìn đông đảo lên, hết một hai người có cái vòng hào quang.
Thế là nghĩa là nó không xuất hiện nhạc, nó nói như cái... Thì mình biết rằng, thì rớt lại thì chết rớt. Nhìn rớt không? Thì có thể nó rớt, thì người nó mất là... Cũng như là trong chuyện nó nói là khi anh có sinh ra thì nhớ kiếp trước nhiều. Thế có lúc đã độ 7 tuổi thì một hôm mẹ có đuổi đánh, cứ chạy vòng quanh một cái cột này, thì từ đó nó quên kịp cả kiếp trước. Nó rớt là một cái nguyên cái accident nào đó trên, thì nó khó nó mong manh. Thế mà cái chuyện về cái tâm thức thì những cái ảo giác nó khác với cái thực nó cũng nhiều, tập trung cái thực, cái thực, cái thực nhiều lắm. Thì khó nói. Thầy nhìn thấy là gì? Thầy ở Lăng Yên. Đấy là sao đâu tuấn? Nên sao đâu tuấn một ít, một chút thôi. Chưa chắc là sao rồi, nghĩa là đoán thôi. Chỉ có chuyện này là phải nhìn rõ những cái phòng phòng tiền. Cao rồi. Nói gì bên bách là mình đoán, từ đoán này hay tới kia thì rồi mình nhìn người kia đoán nào nghĩ gì, mình phải đoán đôi chút. Thế chắc là đúng. Nhưng mà những người ta không phải đoán cái gì thì rõ rồi. Là cái mỗi cái tâm tưởng nó có hình tướng, nó phụ thuộc cái hào quang như thế nào, to cái gì đó, chân rõ là nói thì mới đúng. Thế là nha. cao chạy mà cứ lò mò thì nó nhiều cũng được. Một chạy mà thật cái tôi nghĩ là phải có chuyên nhãn, phải nhãn một chút sang nhãn mới đoạn này. Thì nhìn cái tâm nó sẽ bày lại. Thầy là thầy bắt buộc có chuyên nhãn được, vẻ nhã và một chút tham nhãn mới tạo ra thầy được. Nên cứ để làm hết cả nữa. Như phần nhiều các đạo sư như Rajneesh chẳng hạn, khi ông bị đuổi ra ngoài, thì đứa có chút chuyên nhãn. Nhưng mà đứa dạy còn nhận, cũng không. Bây giờ nhé, cứ đọc đồ năm ba năm sẽ kinh với các thứ để thì ra cái đề vừa sẽ không nhận này luôn. Mình ngồi thiền thì thiền độ vài ba năm cái đó thì thực ra là cái người hiểu được bằng lòng nào. Tại vì thực nó là ngày qua người ta khen mình mấy câu là cũng dần rõ ít tiền mình tiêu năm ba năm thì hết rồi, rồi sau cái đó ở đây có khi ông này khai đến người nào đến nó đến quán lành cái lưới điểm đạo cái nào cũng đủ hết và lưới thì thực là mưu tiền nghĩa là
thì mà tìm thấy cái cuộc tôi nghĩ tất cả mọi người ai cũng có hào quang cái cuộc
đó đến
nhưng mà cái người mà ta có thành nhãn người ta nhìn ta thấy có cái hào quang nó phát hiện ra từng lúc một đấy, có cái lúc mà mình gọi là cái tâm nó thanh thản cái hào quang nó ra làm sao đó, rồi cái lúc mà nó bực bội thì cái hào quang nó ra bệnh tật nó ra làm sao đó. Cho nên thần nhiều thí dụ như gặp nhìn những người mà bệnh hoạn đấy, mình nhìn thấy họ gọi là như là mất thần đấy. Đó, thì đó là cái hào quang của họ lúc nó đang bị đi xuống. Còn người mà hồng hào khỏe mạnh thì cái diện mạo nó làm sao đó, thì cái hào quang của chúng sinh mình lúc nào cũng có hết tỏa ra.
Tôi cảm ơn quý thầy và ta học nhiều
người nào có hào quang là có cái hào quang mình nó tối
và
không có sáng
nó tối
nhiều khi nó đục đỏ màu chưa chắc là có những cái lực thần lực của người tu mà tâm, nhưng mà ông ý nghĩa là cái lực vai lực của cái người tu tâm tư tâm ý, ông là người có tư tâm và ý tâm lúc nào vui vẻ với họ là cái lực vai lực của họ. Và những cái tu luyện sâu nó về mặt tâm, nhưng khi ông Carlo Gentile thì nghĩ rằng có lực về mặt tâm hơn hơn là mặt nhưng mà là có khi em bị chuyên về cái từ chân
thì chân cũng đi thôi. Thế nhưng mà con nghĩ rằng tất cả các lạt ma là cũng ghê gớm lắm rồi. Bởi vì các ông cũng là các ông mới chọn được đi, ông mới trở lại đây, ông đi lang bạc. Tức là ông ấy đã đầu thai ở đây. Cái ông đạt lai lạt ma tức là ông cũng đầu thai hẳn nhiều lần xuống đây rồi. Vậy thì nguyên cái chuyện mà khi mà ông ấy chết đi mà ông còn tỉnh táo để mới lộn trở lại như thế, rồi đi loạn cào cào như mình ấy, thì
là cao ấy, ông nói về đó lại. Nhưng mà cái mức độ nào vậy?
Tức là cái thằng đời của ông đến lần bây giờ đó, từ xưa cho đến bây giờ vẫn chỉ là một ông lạt ma đó thôi. Cái sự tu hành của ông nó nhiều đời nhiều kiếp.
Nếu mà nói phân tích kỹ nó ra thì phải nhận, phải nghĩ nó có đúng không? Phải nghĩ là nó có cao lắm rồi. Những người là tu cực lạc đấy. Thế bây giờ là cứ đầu thai cũng kiếp này các cái khác cứ làm lạc ba thì làm lại thôi. Tất nhiên là phải cực lạc rồi là chọn một cái đưa cái chủ vào. Thế nhưng nếu mà nghĩ đến như thế là phải cao hơn nữa. Vì trí này ông cũng tu trình độ mà. Bây giờ nói thiền, cách thiền người ta nói quan người ta môn trình độ. Thì nếu như thế là nghĩa là những người đó ở xa cực lạc và bây giờ muốn trở lại đây
mà đồng sanh.
Đồng sanh. Thế nhưng còn cũng chưa chắc lắm. Tôi chỉ biết là riêng nó có cái tùy tâm thì mặt tươi cười hoàn giả, không có bao giờ khoe mình, không có bao giờ khoe mình cả. Cái đó hay nhất, không bao giờ nói mình. Và đây là cái tiêu chuẩn của tiêu chuẩn.
Mình nghĩ là phỏng vấn hỏi ông lúc bụng lại, tôi luôn luôn là mình sư. Chứ không phải là gì hết.
Không phải, không phải.
Là trước trước là ông sao? Không trả lời cái này như không một đời nào mà một vị như vậy mà nói ở cái chức thôi là
không
mà
không mà không
mà không cứ lặp đi lặp lại là ông luôn luôn là mừng nhà tu hành
tôi thấy là có thể cao hơn
nói thì
không nói mình
nhưng mà có đặc biệt là trước khi đến đây là ông đi Nam Mỹ hai nước hai ông tổng thống của nước thì cái đại diện Mỹ thực ra mời ông làm ASEAN
Tây Tạng như vậy, cả nước Tây Tạng như vậy mà họ chọn ông ấy. Chọn ông từ cái lúc họ còn nhỏ hết chứ đâu phải là bây giờ đâu. Và thì tức là trước khi mà ông Đạt Ma mà tịch đi rồi đi đầu thai trở lại, nó có một cái huyền bí ghê lắm. Người ta có như là có những cái gọi là trệ đó để lại, không phải có những cái gì người ta thử thách cho được rồi lúc đó người ta tôn lên, chứ đâu có phải là bỗng nhiên bận bông đem thằng nhỏ về đó mà bầu như là làm đạt ma đâu. Nó khác như giáo hoàng ở cái chỗ này.
Mấy nó sinh em đó là tuổi bất hợi, mong muốn cho con tâm. Hai tuổi em ở cái nhà nhà quê, nếu mà nhà phía sau rồi có một số phương pháp khi mà Trung Quốc đạt ma đi tìm. Và từ sau khi ông đạt ma đạt ma chết chết thì ông đi tìm
để đến cái ngày tháng nào thì đến khu nào đi tìm rồi.
Tôi cũng đọc một cái quyển sách thì nó nói rằng là sau khi mà ông Đạt Lai Ma chết đi đó, thì vào khoảng độ mấy năm cái hội đồng Đạt Ma ngồi thiền định, xong lúc bây giờ ông mới đồng chỉ là cái hướng xuất hiện của cái ông Đạt Lai Ma là hướng này, và lúc bây giờ ông đi công kiếp con đứa trẻ mà trong khoảng mấy tuổi như vậy, rồi giờ sau đó thử thách.
Mà hiện ông về rồi bây giờ ông ở Ấn Độ, chứ không phải là ông
bây giờ thì có một cái trường hợp nữa là đấy mà ông chết ở luôn một lát này, rồi ông lại xuất hiện ở trên Tây Ban Nha. Sau khi mà Tây Tạng bị chiếm thì người ta nghĩ rằng là các vị đàn ma bắt đầu xuất hiện ở nhiều nước chứ không ở trong phạm vi nước Tây Tạng.
Quý vị tìm cái chuyện Tây Tạng mình bí đạo động đeo sẽ biết được những
cái này hành trình về phương đông đứa tiểu hai con nó nên chạy
cũng để làm cho nó
à rồi các bạn nó cũng những cái điều của cuộc đời nó phải bị tốt đẹp được đó
xin đọc cái câu cuối cùng của kinh này mình kết thúc cho nó theo kinh. Thế tức là cái phẩm đó là cái phẩm thứ 34 Như Lai Phật Thân Tướng Hải. Chúng mình không cần phải đi sâu lắm vì toàn nói phóng công minh. thì tôi tin vào cái cuối cùng mà tôi thì chính xác là người ta nhìn đến trong bên này tức là rất sơ chuẩn. Tôi đọc cái cuốn cuối cùng rồi. Đầu ngón chân tả, thứ 97, đầu ngón chân tả của Như Lai, có đại nhân tướng tên là Hiện Nhất Thiết Phật Thần Biến Vật. Đây là cái thứ mây hiện thần biến. Dùng bất tư nghị Phật quang minh nguyệt diệu, hổ hương, ma ni biểu diệu, luân tỉ trang nghiêm, phóng quang minh thanh tịnh, nhiều biểu sắc đầy khắp tất cả thế giới hải. Trong đó thể hiện tất cả chư Phật và chư Bồ Tát, diễn thuyết tất cả Phật pháp hải. Đây là thứ 97. Chư Phật tử Tỳ Lô Giá Na Như Lai có hoa tạng thế giới hải duy trần số đại nhân tướng như vậy. Mỗi mỗi thân phần của Như Lai dùng những tướng vi diệu báu đẹp đẽ trang nghiêm. Hết được phần kinh thì chiều sau chúng mình sẽ tới phần thứ 55, đó là phần Như Lai tùy hảo quang minh công đức. Đó là quang minh xin mời xin mời. Chính là mốt để kinh Hoa Nghiêm tại chùa. Trước khi đi vào kinh, chúng tôi muốn nhắc với quý vị rằng trong một dịp lễ Vu Lan lễ lớn hôm qua đã rất có hỏi tôi có thể rời Hoa Nghiêm lại thì khác không, nhưng mà tôi bảo là có thể là có những chư thiên hoặc quỷ hoặc quỷ thần cũng nghe kinh. Tại vì tới Hoa Nghiêm bất kỳ bất tỉnh, dù là mưa bão hay dù là động đất mình vẫn tụng. Trước khi giảng tiếp về kinh ở lần trước, chúng tôi muốn cùng với quý vị học lại.
Cũng đóng cửa nè.
Con nói hơi yêu quá.
Cô dặn cái vui lên xin nút trầm. Để đưa cái đáp
chúng tôi muốn cùng với quý vị đọc lại. Mấy đoạn kệ vừa rồi chúng ta vừa tụng để quý vị hiểu ý nghĩa sâu xa của đoạn kệ. Tại vì vừa rồi quý vị chọn cái phẩm thứ 12 của phẩm hiền phụ, mà tôi cho rằng những bài kệ này là bài kệ hay nhất của Hoa Nghiêm, đồng thời đọc bằng một bài đoàn kệ của Tu Di Sơn kệ pháp nói về đức Phật rất hay. Thế tôi xin đọc. Đệ lục tha hóa tự tại thiên, tức là cõi trời cao nhất ở vực giới. Nơi đó màu mây như chân kim, mây trời hóa làm màu xích châu, mây trời đâu xuất màu xương tuyết, mây trời dạ ma màu lưu ly, mây trời giao lại màu hóa nam, trời tứ thiên vương màu pha lê, trên mặt đại hải màu kim cang. Thì quý vị thấy là tất cả phần trời đó, cái màu mây nó khác nhau. Màu mây nó khác nhau. Thế là sấm chớp cũng như vậy. Trong mây chớp sáng như điện quang, trên trời hóa lạc như nguyệt quang. Trên đâu xuất thiên vàng liêm phủ, trên giả ma thiên màu kha quyết. Trời giao lợi sáng màu lửa vàng, trời tứ thiên vương màu cát báu. Thì quý vị thấy rằng mây khác nhau, màu khác nhau, và chớp nhãn, chúng mình ở đây chúng mình thấy chớp nhãn thường là trắng hay là
hơi như phanh trên đó tâm nhãn khác nhau. Sở dĩ tôi muốn nói cái này là vì chắc có nhiều quý vị chưa đọc kỹ. Cái điểm mơ khác nhau đó. Bây giờ đến cái sống đó, đến sống khác nhau. Đời tha hóa, sống nổ như phạm âm, hóa lạc thiên như tiến giải khổ. Trên đời tha hóa thì sống nổ, mà nổ rất là hay, nhìn tiến phạm âm đó. Đời hoa lạc là một trời dưới. Thì tiến sống như giải khổ, tức là tiến sống lớn. Đời dâu xuất như tiến sướng ca, tiến sống mà nghe tiếng hát về. Là ma thiên như tiếng thiên nữ, nơi trên trời tam thập tam thiên tức trời giao lời, như âm thanh của khẩn na la, nơi cõi tứ vương thiên hộ thế như tiếng của thần. Thì quý vị thấy là mây khác, chớp khác, sấm khác, đến mưa khác nữa. Mưa đây quý vị nghe thế này, trời tha hóa tự tại, mưa diệu hương, thế là mưa hương không phải, không có nước nữa. Các thứ tạo tạp hoa dùng trang nghiêm, cho nó mưa hoa mưa hương. Nơi hóa là cái mưa hoa đa la, mặt là la hoa và dưới hương. Trên đâu xuất thiên mưa mani, mưa nhỏ châu mani, đầy đủ các thứ báo trang nghiêm, biểu châu trong tóc như người qua. Y phục thượng diệu màu chân kim, loại trời đâu xuất mưa mani, mưa y phục, y phục có những thứ mây đẹp, mây nhiều màu sắc. Trời dạ ma mưa tràng phan lọc, trời dạ ma thì mưa như lòng thì tràng phan, tràng hoa hương hoa để nghiêm sức, y thượng diệu màu xích chân châu, và cùng các thứ khí nhạc tốt. Ở giao lợi thì mưa châu như ý. Thế có Atula thì mưa gì? Mưa giao lợi. Các cái này như vậy chưa đọc kinh nhiều thì thấy là thật là. Thì thực ra sở dĩ các trần trời nó khác như vậy tại sao? Cái nghiệp là của cái tâm kiêu cảm khác nhau, nó biến hiện khác nhau. Tất cả cái phẩm này là phần này thì không sở hiện. Cái này chúng mình mà tới cái khói nào thì được những cái gì do cái tâm nó kiêu cảm thì nhiều kiếp đến đó thì được. Thì vì thế tôi thấy là cái nhận định quan trọng thật là không có một giáo lý nào nói rõ. Đối với nhà Phật không nói rõ tất cả tầng trời, tất cả các con, đồng thời mô tả tầng trời đó. Mây nào, sấm nào, chớp thế nào, mưa thế nào, đồng thời mô tả các chư thiên đến cái sống thế nào, con nam hay con nữ, con nam hay không con nam hay nữ. Rồi vấn đề luyến ái, vấn đề sống, các thứ mô tả hết. Không có về tôn giáo là mô tả rõ. Khi hồi bên những các tổ giáo, cái thiên chúa giáo thì thường nói có thiên thần, không bao giờ nói thần trời. Thế rồi, nếu mình đi kỹ sâu hơn nữa, thì mình thấy rằng Đạo Phật đã nói trước hòa rất nhiều. Nói cái điểm về sau chính là mình bắt buộc phải nhớ kinh thần. Đây tôi không muốn nói nhiều, tôi chỉ xin nói mấy cái điểm quý vị thấy là khoa học ngày nay tới đi với Đạo Phật rõ ràng. Ví dụ bây giờ bên Mỹ có cái trường phái, có cái trường phái Blackstone, mà do trong đó có một bác học của Miller, là trong bản của bọn ông kinh khí của Hoa Kỳ, ông đứng đầu. Thì bây giờ ông đi đi kết luận rồi thì họ nói rằng bây giờ không có vật, vật chỉ là ánh sáng bị mắc bẫy mà thôi, tắt vết lại. Cái điểm này tôi đã nói rồi, nhưng đây vẫn nhiều người chưa nghe, tôi muốn nói lại. Thì Đạo Phật nói về lông, nói về cái quang minh nó tạo nên pháp giới này. Nhưng bây giờ nói về cái hào quang mắc bẫy bởi kia, thì khoa học ông ấy trả lời là mà họ trả lời đúng, nhưng mà là mà thấp. Họ nói rằng là cái ánh sáng nó bị mắc bẫy và bị sao mình nhận định rằng là vì trong cái không gian vô tận thì khoa học bây giờ cho là không gian nó hình cong, nó cong nó không có thẳng tốt này. Thì nơi nào mà có những cái tinh cầu, những cái vật thô cảnh nhất mà lớn nhất mà nhiều trọng lượng nhất thì những ánh sáng của mặt trời hay mặt trăng đi qua đó, ví dụ đây là cái hành tinh rất lớn, cái ánh sáng mặt trời mặt trăng đi qua nó bắt buộc phải cong lại, nó cong dần dần thì nó kết lại như vậy. Nó va chạm nhau hiện những cái lực, cái đó không tạm bỡ nói được lâu. Hoặc là không cái điểm nữa mà tôi chỉ nói qua về cái thời gian. Khoa học ngày nay ông nhận thấy là thấy nhờ gần những cái nơi mà có nhiều vật chất thì thời gian bị chậm lại, to hơn mọi. Ví dụ như bây giờ có cái khối tinh cầu rất lớn, tức là mình thấy đất này có cái trọng lượng của nó, thì đây thời gian đi theo cái lối như thế. Nhưng nếu bây giờ thí dụ có cái tinh cầu nó lớn bằng độ năm trái đất này, thì tự nhiên đó cái thời gian bị chậm hơn trái đất này, to hơn mọi. Cái đồng thời nói thêm nó về không gian, nói mà nói là tăng những số nào mà có cái tinh cầu lớn quá, trọng lượng nhiều quá. Thì cái proton là cái thứ hạt mình nó ở trong cái nhân của nguyên tử, nó to hơn là cái hạt proton ở trong cái chỗ khối, cái chỗ tinh cầu nó trọng lượng kém hơn. Thì cái đó bây giờ tôi chưa nói về không gian rồi, tôi nói về thời gian thì thấy là không, và phần này thì rất lâu này hay hơn nhiều. Họ chỉ biết rằng là cái thời gian là cái tinh cầu lớn đi chậm lại hơn chút, chứ trong cái quan niệm về cái Phật thọ lượng thì nói rằng một ngày à một kiếp ở cõi ta bà này thì bằng một ngày một đêm thì có tự làm được. Thì là nghĩa thế nào? Là nghĩa ta bà cõi ta bà này thì vô trọng hơn. Mà nói thực là cái thanh tịnh, thanh tịnh tức là cái trường lực của nó, cái trường lực của nó thanh tịnh, nó nhanh hơn nhiều. Còn cái coi ta bà này thì cái khối và chất nó nhiều quá, nó toàn là cái khối vật thô cảnh, thành vì thế cái trường lực của nó kém thô cảnh và kém thanh tịnh, vì thế thời gian đi chậm và chất lê phê và cái tuổi thọ ít hơn. Thì khoa học nói là khoa học chỉ biết nghĩ cái vật thôi, thì chính đây là cái trường lực thông tin này, cái trường lực khi thanh tịnh, cái rồi là có được làm tất cả công nghiệp, người nào thanh tịnh thì cái trường lực nó thoát ra được thanh tịnh, vì thế đó thời gian mình. Còn đây cái trường lực chúng mình tâm của chúng mình đều là vô tận, vì thế cái thời gian bị chậm chạy hơn nhiều, lê xê hơn nhiều, và trong thời đó cái tuổi thọ mình ngắn hơn nhiều. Thì nhân ở đây về phòng tiền thủ, tôi muốn nói về mấy điểm thì nhận cái quan học sẽ được gì thấy là cái siêu số quan học trước sau nó tin chắc rồi, không bao giờ học thì đi ra ngoài thì tin không bao giờ. Cái đây thì quý vị thấy rằng tất cả các phẩm nó quý vị đọc lại, quý vị thấy rằng trong đó là dạy cái duy tâm sở hiện, cái tâm mình và cái nghiệp của mình nó thế nào, thì nó chiêu cảm cùng biến nghiệp y báo. Thì với đó cái phẩm này là nhiệm vụ kết luận ở trong cái thế gian này, những người tin được thanh văn thường đã ít rồi. Những người tin được độc giác thường càng ít nữa. Những người hướng được về đại thường càng khó hơn. Nhưng mà cái người tin được cái lý duy tâm thể hiện về phần này thì người còn khó hơn được. Ở trong cái thí dụ có người nào đứng giữa không gian trọng 10 kiếp cho là 10 lần 6, 10 lần 16, 10 năm hai tay bưng một cuốc độc, cái việc này nó làm chưa khó bằng người tin được phần này, mà chúng mình là người tin được. Những cái hy hiếu là hoan nghênh. Người tin pháp này mới là khó. Hoặc người tay bưng 10 cuốc độc đứng giữa không gian trọng 10 kiếp, người này làm chưa là khó, tin được pháp này mới là khó. Nơi mười cõi vi trần số chúng cho vật định chọn một kiếp, phước đức người này chưa là thắng, người tin pháp này mới có thắng. Người trong cái cõi nó có vi trần số chúng vô lượng chúng sanh, có một vị nào đó tu của cải đạo thần lực của mình cũng dường như chúng sanh đó chọn một kiếp, công đức này rất là lớn thì chưa bằng người tin được cái pháp này. Tại vì thế tôi vẫn nghĩ rằng khi con đường nó đang từ xa cực lạc, nó có mấy cách mà quý vị dùng cái giới tâm mà phải. Giới tâm như là mấy cái phòng ở giữa, quý vị đã dùng giới mà phải. Thì quý vị có thể dùng cái định tâm mà cao, quý vị hay nó dùng định tâm mà ngay là kiếp này quý vị thấy cực lạc rồi. Nhưng mà mình vẫn phải dùng cái huệ tâm mà phải được. Nhất là cái bộ định tâm. Chúng mày tôi theo tôi nghĩ chúng mày có huệ tâm, định tâm thì khác, mà có một chút bộ định tâm để chúng mình nương vào đó. Đây tôi xin đọc mấy cái đoạn về cái phần sau. Thuyết pháp điều trí vọng phân biệt, vì thế thanh chứng nào cần rõ để dụng tâm. Nơi ngôn từ thuyết pháp điều trí vọng phân biệt tức là gì? Tức là ví dụ mình nói pháp thì mình chỉ dùng ngôn từ, ngôn từ nhiều khi nói phải nói phân biệt. Ví dụ mình nói là có thập thì nhân duyên, có chứng đế, có khổ thập thì là, thì nếu mà hiểu sắc thì hiểu thế nào? Thì nó có khổ đấy, có tập đấy, nó sự tu hành thì thiện là thì các bậc thanh văn thường hiểu như vậy. Thế đại thừa thì nói không, nói là cái pháp nói là như vậy đấy, thì cái pháp cũng là giả, cũng là mộng. Ngay cái tứ đế nó cũng là mộng. Thì nếu quý vị tu theo tứ đế và tu theo cái thanh văn thì quý vị có thể đắc được quả a la hán, thoát được cái phân bậc. Nhưng bồ tát cũng tu tứ đế, quán tư đế đó thì vẫn hiểu cái đó là mộng. Thế thì điều trí vọng phân biệt, vì thế sanh chướng ngại chẳng rõ được chính thân. Tại vì mình sanh phân biệt rồi thì mình trụ cái pháp đó, mình nghĩ là có ta, có cái pháp đó để trụ vào không ta. Tại vì thế mình không rõ được cái hiểu tâm đó, mình không thể đạt được thật quả. Thế mà từ tâm là cái gì? trong văn là có câu rất là nói hay, nói là thế nào là ngữ, thế nào là nghĩa, thế nào là ngôn ngữ và thế nào là nghĩa, thế nào là ngón tay và thế nào là bàn tay. Thì ngữ tức là mình nói được tất cả con đường nói được, nói nhiều tâm như thế, như thế, như thế đó. Nhưng mà tức là nói rằng nếu muốn hiểu được cái nghĩa là phải đi đó. Tại vì nếu mình chấp vào cái nghĩa đó mà xuống cái chữ đó cũng tương tự trong cái dòng sông nó lật cái lật sóng nó nổi lên thì mình chấp vào những lật sóng đó thôi thì mình quên mất cái dòng sông. Thì khi nào mình ly được tất cả những lần sóng đó thì mình thấy được cái như như cái tình cảm tâm cái bất biến của nó. Thì vì tất cả cái ly tất cả ngôn từ tới cái nghĩa đó thì đi cái ngữ chẳng rõ được từ tâm đâu biết được chánh đạo họ do huệ biên đạo thêm lớn mọi điều ạ. Chẳng thấy các pháp không thằng cỏ thổ thanh tử người này chưa có được pháp nhãn thanh tử mà đồng thời mình tu cái pháp đó vẫn hiểu pháp đó là không thì lúc bây giờ là pháp nhãn thanh tử. Nếu mình nghĩ là à có cái pháp xứ đế mình tu mình là có cái pháp đó cũng là có mà mình tu mình cắt rời khỏi tu đạo hoàn tức là lúc đó chưa phải là pháp nhãn ta đã để tình chết do cái bản nhãn tất cả pháp được mình quan như vậy mà tất cả các hạng cái hành của mình làm cũng như là như mây như khói. Thầy bao giờ là Phật nói thông chiếu như vậy mình vẫn tu cái pháp đó mà có hiểu được không? Thì như thế gọi là thông chiếu. Xưa kia tôi thọ khổ vì tôi chẳng thấy Phật. Xưa kia tôi luân hồi sinh tử tôi thọ là chẳng thấy khổ vì tôi chẳng thấy Phật. Chẳng thấy Phật có nghĩa là thế nào? Chẳng thấy Phật tức là mình chưa thấy cái bản thể như như thực sự đó, cái bản thể bất biến, cái bản thể không đoạn, không cường, không sanh, không diệt, không khứ, không lai, không đồng, không gì mà. Thì như thế là mình thấy Phật. Thì mình không nhìn thấy cái đó, mình không nhìn thấy bản thể bất biến đó, là mình vì thế mình cái chấp vào người này là những cái lần sống nó bị trôi ra, vì thế mình phải thọ khổ thế. Nên phải tịnh pháp nhãn xem kia chỗ đáng thấy, mình phải tịnh cái mắt của mình xem kia chỗ đáng thấy, tức là ví dụ mình nhìn cây cỏ núi sông trăng sao thì mình cần một lần biết cái đó là cây cỏ núi sông trăng sao, đồng thời mình hiểu cái đó là như như tịnh chính là cái bản thể của pháp thân mình tướng thì như thế mới gọi là xem kia chỗ đáng thấy. Nếu mình cứ theo cái mắt thịt của mình nhìn thấy là nó là tăng là sao là cây là cỏ thì mình không thấy chỗ nặng đấy. Nếu được thấy nơi Phật thời tâm không chấp lấy thì mình đã nhìn được cái bản thể thanh tịnh đó rồi thì tâm không chấp với các pháp nữa. Người này thời thấy được pháp của Phật đã hiện, lúc nào mình nhìn tất cả các pháp mình thấy là hiện thân của pháp thân thì phải là như như thì kẻ nói rằng người này thời thấy được pháp của Phật đã biết, tức là mình thấy được cái Phật đã thấy rồi, tức là thấy được cái pháp thân. Nếu thấy Phật chân pháp thời gọi bậc đại trí. Phật chân pháp tức là cái bản thể như như thì chỉ bất biến đó. Thì người đó bậc đại trí, người này có tịnh nhãn hay quan sát thế gian. Người này có tình nhãn rồi, biết tất cả các pháp là không, là bản thể như như rồi. Nhưng vẫn hay quan sát thế gian như Đức Quan Thế Âm vậy. Là vì sao? Quan sát để khởi cái đại vi thâm. Không thấy chính là thấy. Hay thấy tất cả pháp, nơi pháp nếu có thấy, đây thời là không thấy. Cái gì bây giờ mấy không ạ? Hiểu rồi. Hay thấy tất cả. Không thấy chính là thấy. Hay thấy tất cả pháp từ nơi pháp nếu có thấy thì đây phải là không thấy. Xin cứ vòng qua quanh co cái số này mà thật là khó mà thật là hay. Không thấy chính là thấy này. Thí dụ tôi nhìn tất cả cây cỏ, tôi nhìn tất cả quý vị. thì cái tâm của tôi vẫn liếu chi, gửi nhớ chứ liếu chi phân biệt rõ. Đây là ông Minh Đạo, đây là ông Bảo, đây là bà Dung. Nhưng mà đồng thời có thể song chiếu biết tất cả cái đó là hiện tượng của pháp thân đó. Thì như thế là thấy. Thì vì thế nói là không thấy là thấy. Không thấy là mình không phân biệt thôi, chứ không phải là mình không liếu chi đâu. Thì vẫn liếu chi rõ rệt cả, nhưng mình không chấp, không phân biệt. Không phân biệt là ông này là đạo khác với bà Dung, hay là ông này là ông Hồi khác với ông Minh Đạo. Tức là cái tâm mình không có trí để phân biệt cả, mình vẫn liếu chi rõ, biết ông Màu như thế, bà Dung như thế. Nhưng mà nghĩ đời nào cũng là sự hiện thân toàn thân. Thì như thế, không thấy thì là thấy. Như thế mới thật là thấy. Thế hay thấy tất cả phận. Thì đồng thời mình vừa liếu chi thế mà mình vừa sẽ hiểu rõ được cái bản thể này. Bất biến mà. Nơi pháp nếu có thấy, đây thời là không thấy. Tức là cái nơi pháp đó, nơi cái bản thể, tất cả cái này đều không có cả. Nó hiện như vậy thôi, cứ việc lên giấy thì hiện. Nó hiện lên. Tại vì thế nếu mình thấy là mình chấp cái này là cái kia, cái kia. Thì mình đuổi theo cái đó, thì tức là mình không thấy gì cả. Và mình không thấy là cái kia, cái kia. Cái kia. Không thấy tính là thấy, hay thấy tất cả pháp. Nơi pháp nếu có thấy đây thời là không thấy. Nếu nơi pháp có thấy thì mình có phân biệt, có chấp trước, có dính mắc thì tức là không thấy. Tất cả các pháp tánh không sanh cũng không diệt là thay đến đạo sư từ giác hay giác ra. Ngài Thánh Huệ đã nói pháp của Như Lai một, chúng tôi nghe ngài nói biết là pháp được. Ở đây là kẻ nào tán thán thật không? Tán thán vật tức là tán thán cái diệu tâm là chân như đó. Cái bản thể thanh tịnh duy diệu thực tại cuối cùng đó. Thì tức là như thế các ngài tán thán vừa là cái pháp thân phi thần hóa, đồng thời vừa là thân pháp thân thần hóa. Người ta đọc thêm bài ngắn thì bị một cái gì hết rồi. Ngài Tinh Tấn Huệ Bồ Tát thừa vai lực của Phật quan sát mười phương vừa nói kệ là tạo ra trước khi nói kệ và phải quan sát mười phương. Anh Sơn mình quan sát mười phương tức là mình giải cái tâm thật rộng lớn tất cả mười phương, đồng thời mình lại giải tâm rộng lớn tất cả chúng sanh là mười phương. Lúc bây giờ mình nói kệ, tức là vừa khởi cái bát nhã vừa khởi đại bi, tức là nói kệ, mà đồng thời mình rơi vào thần lực của Đức Phật. Nếu chủ nơi phân biệt thời hư thanh tịnh nhạc, nếu chủ cái chấp cái phân biệt nói cái này là cái bàn, kia là cái ô tô, kia là cái nhà, kia là cái cây, thì như thế cái thanh tịnh nhạc của mình hư, mình chỉ có cái bắt thì thôi. Thêm ngu si tà kiến chọn tận được thấy thật, tức là mình sẽ không thấy được pháp thân, mà đồng thời mình không được gặp Đức Phật thần hóa. Nếu rõ được tà pháp như thiệt chẳng lên đảo, biết vọng vốn tự chân thấy Phật thời thanh tịnh. Nếu rõ được tà pháp như thiện chẳng biên nào, biết vọng vốn tự chân thấy Phật thời thanh tịnh. Tức là sao? Tức là mình thấy là các pháp ngay cái pháp tà từ tờ pháp thế gian mà chúng mình trông đều tà pháp, nhưng vẫn biết là cái đó là cái hiện thân của pháp thân, mà tâm mình không khởi cái tâm chất chất mà nắm bắt gì cả. Mình có tâm liễu chi thôi. Nếu chỉ theo lối bát nhã đồng thời mình khởi cái bi tâm theo lối đại bi, thì như thế là ngay cái vọng và tất cả những phiền não của mình cũng chính là bồ đề. Như thế kết vọng vốn tự chân thấy Phật thời thanh tịnh, như thế là mình có thể thấy được Phật rồi. Có thấy thời là như đây thời chưa phải thấy, nên mình còn thấy còn chấp trước cái này là cái cây, cái kia là người, người là người nam người nữ.
thì mình có thấy cái còn là nhớ tâm mình chưa thấy thấy bây giờ chưa phải thấy mà thực chất chưa phải là thấy, chỉ thấy sao cái nó nhiễm trước chất trước mà thôi, mà mình chỉ thấy sao nó nhục ngã không bao giờ mở những cái thiên nhãn huệ nhãn pháp nhãn phật nhãn xa lìa các kiến chấp như vậy mới thấy Phật. Các kiến chấp tức là cái gì? Thế cho mình vẫn nói trước cũ, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải say, chẳng phải điện, chẳng phải loạn, chẳng phải trượt, chẳng phải đông, chẳng phải gì, chẳng phải một, chẳng phải khác, xa lìa các kiến chấp. Như vậy mới thấy Phật. Các ngôn ngữ thế gian chúng sanh vọng phân biệt, tức là thế gian này thường thường phải dùng ngôn ngữ mà nói, chứ có nhiều cõi không dùng ngôn ngữ. Thế chúng mình ở cõi này dùng ngôn ngữ thì thường thường chúng mình thường nói quen quá, quen ra cái đó rồi mình cứ vọng phân biệt, mỗi ngày càng cái tâm càng khởi, càng dính vào đó, càng khởi lên những tình yêu. Ví dụ như mình thường mình có một người con, ngày nào mình cũng nói là con, còn nó thương mình không, nó gọi là con. Dần dần cái đó người ta mới dần quyền, càng ngày vọng mình càng lớn. Khi đầu mình có những đứa con mình bỏ rơi lúc nhỏ, mình không có nuôi nó, mình không có thương nó mấy. Nhưng mà trái đứa con mình nuôi thì càng ngày càng quyền, càng ngày càng thương. Chắc là mình chăm chút nó nhiều, càng chăm chút nhiều bao nhiêu. Nếu mình không có tâm không tỉnh, cái tâm mà biết thách từ trước thì càng ngày mình càng quyền, quyền sâu xa đi. Thì vì thế cái ngôn ngữ của thế ra và cái tập quán đó càng ngày cái tâm mình càng quyền thì sẽ càng ngày vọng phân biệt, cứ nghĩ là con thân của mình, chứ không hiểu cái đó là cái duyên hiện đến tiếp bài mình không tiếp phát mình trong cái duyên khác, mà nó là con người khác hoặc là nó là bố người khác, hoặc là khi tiếp phát lại là bố mình. Biết thế đều vô sanh mới là thấy thế ra. Vẫn là câu bát nhã của đại bi, biết thế đều vô sanh, tất cả pháp đều vô sanh ở trong bát nhã mới là thấy thế ra. Nếu thấy thấy thế ra, thấy là tướng thế ra như thiệt đồng không khác, đây là người chân thiện không phải khó. Biết thế đều vô sanh thì rõ nhé, biết là vô sanh là cái pháp thân hiện lên rồi, thì như thế mới được là thấy thế ra, như thế mới được là có pháp nhãn thanh tịnh. Nếu thấy thấy thế gian, còn nếu là mình thấy mình là mình còn thấy thế gian đấy, tức là mình pháp nhãn chưa thành tịnh. Vì thấy là tướng thế gian, tất cả mọi người đều thấy cả và đều phân biệt, nhưng nên người biết người ta không phân biệt từ liễu chi, liễu chi mà không phân biệt, như liễu chi thì phân biệt rất kỹ. Người thấy trong nhà thiền hay nói là người gỗ nhìn pháp thế gian trông như mình như là người gỗ này, trông cái pháp thế gian trông một chim gỗ vậy, nghĩa là không khởi được vọng tình, không phải là người gỗ đâu. Mình vẫn liễu chi rõ rệt như thế, nhưng mình không khởi vọng tình vọng tưởng. Nếu thấy thấy thế gian, thấy là tướng thế gian như thiệt đồng không khác, đây gọi là chân kiến. Nếu thấy đồng không khác, nơi vật chẳng phân biệt, đồng không khác thế nào thì tất cả đều là hiện tướng của cái điều thân đó. Thì nơi vật chẳng phân biệt, thấy này lìa phiền não vô lậu tự tại. Trong cả trong tất cả mọi vật thì đều bình đẳng, trong người thân, người xưa, người nam cũng như người nữ, trong cái khổ của những cái sướng của mình.